Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
ai trong cõi này vô sơ quả, kìm chảy máu mắt không ra? Ai trong cái cõi này mà tin được cái pháp đại bi để chuyển tâm ái? Ai trong cái cõi này mà tin danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để tiêu cái tâm ái? Ngài phát nguyện rõ ràng, ai nhiều tham dục, ai nhiều sân hận, ai nhiều si mê, chỉ thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tiêu tham dục và si mê một cách nhanh chóng. Còn không tự lực để mà tiêu tham dục, sân hận và si mê thì phải vào A-la-hán, bên tiểu thừa, phải bước vào trong thất tính, trong thập tính, mà thất tính bên đại thừa mới có thể tiêu được tham sân si. Quá trời mất thời gian, quá trời mất nhiều cái sự dụng công để cho nó tiêu tham sân si. Còn bây giờ quá nhẹ nhàng, không mất nhiều sức, không mất nhiều thời gian, chỉ niệm thần chú đại bi, niệm Quan Âm, mà con người này lúc trước thấy họ là gì? Là một con người tiểu nhân, là một con người hạ ngu bất tiếu, là người không có phước báu, là con người xấu xí tàn tệ trong xã hội. Nhưng không ngờ trong một thời gian ngắn họ niệm Phật trì đại bi, tha thiết chân thành, thâm tâm họ thay đổi, bắt đầu thân của họ thay đổi đẹp ra, thân tướng đẹp ra, thọ mạng kéo dài ra, phước báu có, họ trở thành một người quân tử, họ chuyển phàm để trở thành thánh, họ trở thành một con người siêu quần bạc tụy. Ấn Tổ nói không tốn nhiều sức đâu bạn, không bỏ ra nhiều thời gian lắm đâu mà được trở thành một con người siêu quần bạc tụy. Như vậy có phải là pháp lực này giúp cho bạn hay không? Còn tự lực của bạn làm mất thời gian vô cùng, chứng quả A-la-hán thì thời Phật còn tại thế mà phải tu nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi họ mới có thể chứng được cái quả A-la-hán. Họ đoạn trừ được tham sân si mạn nghi, kiến hoặc tư hoặc họ đoạn trừ sạch, thì cái con người này không phải là dễ tìm trong thời này. Cho nên Ấn Tổ vẫn chú trọng nhìn vào cái công phu của con người đó. Nếu người đó là cư sĩ như Lý Bỉnh Nam thì Ngài nói là cao tăng đẻ tóc, cao tăng làm cư sĩ. Còn những người tu sĩ mà ham lợi dưỡng, không có chịu công phu mà lười nhác và cứ nuôi cái tâm ngũ dục trong này thì Ngài nói đọa lạc như tên bắn, đọa lạc như tên bắn. Cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi giới thiệu cái thần chú đại bi, nếu ai tin tưởng trì tụng 108 biến không mất thời gian dài, sáng 1:30, chiều 1:30, cho thoải mái là 3 tiếng đó, là chưa được cái lẽ 24 tiếng đồng hồ, đúng không? 24 tiếng đồng hồ, chưa được cái lẽ là 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sao là cái công hiệu nó quá lớn, do đây là quả địa giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mình lấy cái quả địa giác này bắt đầu làm nhân cái địa, nhân địa tâm để mình tu. Cái câu Nam Mô Di Đà Phật là quả địa giác của Đức Phật A Di Đà, mình lấy cái quả địa giác này làm nhân địa tâm để mình tu thì rất là nhanh. Rất là nhanh. Thay vì gạo người ta trồng sẵn hết rồi, người ta bán, mình có phước báu, mình có tiền, mình mua về là mình có ăn liền. Bây giờ để mình trồng gạo là mất mấy tháng trời, đúng không? Bây giờ để mà mình làm ra hạt gạo quá trời mất thời gian. Bây giờ để mà mình đã hình thành một cái pháp đó là thần chú đại bi, một cái pháp là Nam Mô A Di Đà Phật, là một cái pháp đó là từ tâm tưởng sanh, là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, mất biết bao nhiêu thời gian, ba đại A Tăng kỳ kiếp, quá mất thời gian. Một hai đời mình còn giữ được, bước sang đời thứ ba, đời thứ tư là đọa lạc rồi, chứ đừng nói đến kiếp. Kiếp là quá trời mất thời gian, một tiểu kiếp rồi trung kiếp, đại kiếp, biết bao nhiêu cái thời gian nó dài như vậy, mình phải trôi lăn sanh tử rồi. Đó. Cho nên nếu mà mình hiểu được lời Phật ngồi cân đo đong đếm tính toán cho kỹ thì nếu không khéo là mình bỏ mạng giữa sa trường. vì cái tâm xấu ác, vì cái tâm tham sân si á, mà mình vui với nó thì mình bỏ mạng giữa sa trường, chết ngay. Cho nên thực sự mà nói thì hôm nay chúng tôi ngồi ở đây nói đến quý vị, cái công phu thì quý vị rất là yếu kém. Trì 108 biến đại bi nó cũng vọng tưởng xen tạp vô cùng luôn. Mà khi vọng tưởng xen tạp như vậy rồi, cái niềm tin giữa mình với thần chú nó bị giảm đi. Mà khi buông ra rồi bắt đầu nó dính như mũ mít. Con cháu chồng tiền bạc nhà cửa nó bao vây, không để cho mình một chút để mà mình có thể rảnh rang. Nhiều lúc chúng tôi ngồi chúng tôi ổn, bao nhiêu đời kiếp và 49 năm rồi mày suy nghĩ mày chưa có thỏa mãn hay sao, bây giờ mày có tiếp tục phải suy nghĩ như vậy? Suy nghĩ được cái gì? Dẫu cho được đi nữa là cũng là cái giả thôi. Được tỷ này tỷ nọ, nhà cao cửa rộng xe cổ đất vườn vân vân mọi thứ thì cũng là giả thôi, chứ có thiệt gì đâu. Rồi mình phải ra đi, sao mà bắt mà mày suy nghĩ cái giả này nhiều quá, mất hết thời gian. Cả một cái cuộc đời mình nó mất thời gian 2/3 thì hỏi làm sao còn cái thời gian để mà công phu tu hành. Chúng tôi ngồi suy nghĩ, ổ mày suy nghĩ vậy được cái gì không? Nói vậy bắt đầu nó lẻn bẻn, cái vọng tưởng bắt đầu nó hơi tan biến, cái nó chìm xuống chút xíu, cái đổi cái nó quật lại. Đây là thói quen là nghiệp lực, đó là tập khí, đó là túc nghiệp của mình nó quá sâu dày. Nếu mà không gần thiện hữu tri thức, không gần cái môi trường tốt để tu, thì chúng tôi dám chắc quý vị lúc lâm chung thì giống như cua trụng nước sôi, tứ đại nó rã rời, nó phân ly, nó đau đớn quằn quại và không giữ được cái tâm pháp, là cái tâm mình không an trụ vào được cái pháp tu, đó là thần chú đại bi hoặc danh hiệu Quan Âm thì thua. Hoặc là niệm Phật, lúc đó không niệm nổi nữa thì thôi rồi, thua. Mà ngay hiện tại bây giờ cũng đâu có niệm nổi đâu, một ngày đâu có niệm được bao nhiêu tiếng đâu, vọng tưởng là nhiều, vọng tưởng bây giờ nó quá dày. Không nghĩ nó cũng là suy nghĩ luôn, không muốn nó nghĩ nó cũng suy nghĩ, mà muốn đè nó xuống, muốn ngưng nó cũng không đè nổi nữa. Thì mình biết cái thói quen mình như thế nào rồi. Cái thói quen mình là vô lượng đời kiếp đến bây giờ là đúng không? Không phải đơn giản với nó. Cái người mà Ấn Độ nói, cái người mà thực sự chịu công phu rồi, dầu một khắc cũng không cho vọng tưởng để ở trong tâm mình, dầu cho nó lừa dọa gạt mình, nó nói nó dụ dỗ mình gì đi nữa, nó nói khôn khéo mà nó nói cái gì đi nữa cũng là vô ích. Nó lý luận là làm thiện, nó lý luận đủ thứ hết trơn, nó không có chịu niệm Phật thì cái người mà không có công phu, không muốn liễu sanh thoát tử là theo nó liền, theo giặc liền. Còn cái người mà muốn liễu sanh thoát tử, họ kêu mày ăn nói vô ích, mày đừng có lăng nhăng, mày làm tao mất cái câu Phật hiệu nha. Là họ không cho nó ở trong tâm, dầu cho một khắc. Ấn Độ nói dầu cho một khắc. Cũng như ăn cướp, nó vô trong nhà, nó nói nó ngon, nói ngọt, nó nói cái kiểu gì đi nữa, mình cũng biết nó thế nào cũng giết mình lấy của đi. Cho nên thành ra bằng mọi cách phải tống nó ra khỏi nhà, không để một khắc. Vọng tưởng nó vô, nó khôn ngoan, nó lý luận, nó nói ngoan ngọt, nó nói nó gì đi nữa mà bỏ câu Phật hiệu đi thì chết ngay. Hay lý luận gì đi nữa để nó mất cái thời gian công phu trì đại bi niệm Quan Âm thì nó cũng là kẻ gian ác. Rồi nó cướp hết tất cả tài sản của mình, bao nhiêu công đức phước báu tu hành của mình nó cho xuống biển xuống sông hết. Thì dầu một khắc mình cũng không cho nó ở lại. Cái chỗ này là cái chỗ mà thâm sâu công phu, Ấn Tổ nói. Còn mình cứ để giặc cướp vọng tưởng điên đảo, mới lần đầu nó nghĩ thiện, xong bắt đầu là nó nghĩ ác, rồi bắt đầu nó làm ác cho phải biết luôn. Nó kinh lắm chứ không phải đơn giản như nó. Cho nên thành ra thần chú đại bi, nếu mình chịu trì tụng, tự nơi tâm của mình sẽ được cái quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, tiêu trừ tập khí tham sân si mạn nghi và giảm dần phục được nó rất nhanh. Cộng lại nhờ thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn gia trì cho mình, thì trong thời mạt pháp này chỉ có cách này là ổn thỏa nhất. Hai thời sáng tối xong rồi, 50 biến hoặc 108 gì đó, ngồi ra bắt đầu niệm Phật với niệm Quan Âm thường xuyên dày đặc khích khao luôn, thì tâm tham dục tham ái nó mới có thể lắng động xuống được. Còn không thì chết ngay. Trong tâm thì không giữ được Phật hiệu, không trì đại bi, hoặc tu trì cà lơ cà lớt cà tà, mà trong khi đó là tâm thức tham dục sân hận si mê quá lừng lẫy, thì mình phải chết với nó thôi. Chết với nó. Cho nên thành ra là đọc sâu vào trong văn sao là Ngài nói cái chuyện tu hành liễu sanh thoát tử không phải đơn giản, không phải đơn giản chút nào. Nếu người đó không nương vào pháp tha lực là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi thì người này khó có thể mà thành tựu trong một đời. Mà bước sang đời thứ hai rồi thì thôi phải biết với nó mờ mờ mịt mịt. Cho nên cái lúc con người mà lâm chung mà không có cái pháp lành an tâm là niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi trong lúc hiện tại và lúc lâm chung là chỉ một danh hiệu Phật, thì khi mình phát khởi tần số niệm định danh hiệu Phật mà tâm mình chuyên nhất vào câu Phật hiệu rồi thì cái ánh sáng đó, cái pháp lực đó dẫn mình đi vào đúng cái quỹ đạo đó là Tây Phương Cực Lạc, và là vào liên thai vào Cực Lạc. Còn khi mà bắt đầu thọ mạng hết mà cái pháp lực là niệm Phật không có thuần nhất á, mà niệm tham thuần nhất á ngang, là nó sẽ có cái năng lực và ánh sáng của tham, màu sáng sáng mà gọi là sáng sạm, sáng xám á, bắt đầu nó có cái pháp lực tham đó, nó dắt mình đi vào cái quỹ đạo của ngạ quỷ. Rồi lúc lâm chung thương con, nhớ con quá, nó nằm ở trong bụng mình, bây giờ mình ra đi mình bỏ nó, cái chủng tử này mạnh quá, rồi bắt đầu chui vào trong bụng nó, tìm mọi cách làm sao đó để khi con của mình, con rể, con dâu gì đó bắt đầu là muốn sanh con, rồi bắt đầu mình chui vô trong đó để mình làm con. Trời ơi, cái này là biết cái khổ đau như thế nào. Thay vì lên liên thai về Cực Lạc, bây giờ chui vô trong cung bụng địa ngục máu của nó, rồi nó muốn thích thì nó đỡ, nó đẻ, còn không thích thì nó diệt, nó giết, nó phá thai đi, nó giết mình một cách trắng trợn luôn. Còn không thì ra nợ nó rồi ngang. Bây giờ mình nhờ vả nó là làm nợ nó, rồi ra rồi bắt đầu nó nhờ vả lại mình, nợ vay, nợ vay, trả vay, báo ăn báo oán, đòi nợ trả nợ. Nó cứ lòng dòng dích dắt nó ở trong cái cõi này, nó nhùng nhằng giống như tơ mà con ruồi nó bị rối không gỡ ra được. May thay bây giờ có Phật sắp ấn tổ, có lời Phật để mình thoát ra, mà mình cũng y cả ạch thì làm sao mình ra được cái cõi này. Nếu không có cái pháp lực mà lúc lâm chung thì tâm thức của mình còn kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nó ở trong này dày đặc là nó dắt mình đi là thôi, không biết ngõ nào mà lần. Kêu cha, cha không trả lời. Kêu mẹ, mẹ không ơi. Kêu vợ, vợ làm lơ. Kêu con nó đi chỗ khác. Bây giờ cái tâm thức của mình kêu nó khác hẳn với cái tần số của người còn sống. Kêu quá trời. Có bữa đó chúng tôi nằm mơ, mắc cười quá chừng luôn. Ông thầy Nhuận Phiên á, ông làm cái gì không biết. Trong giấc mơ buổi trưa mới nghỉ trưa xuống, Thầy Phiên ơi. Trời ơi, kêu quá trời mà ông cũng không có hở gì hết trơn. Ngộ dữ ta. Thức dậy kêu trời, trong mộng mà kêu ai nghe. Trong tâm mình xuất hiện ông thầy Phiên, rồi trong tâm mình tự kêu ông thầy Phiên, kêu ông không nghe. Thì hai cái tần số là trong tâm thức mình thôi mà nó chéo que. Còn cái người mà lúc lâm chung tâm thức họ kêu người còn sống thì họ đố mà ơi hỡi nữa. Lúc đó quản lên rồi cho nên bây giờ không biết kêu ai hết trơn. Kêu người thân mình cũng người thân làm lơ. Lúc đó buồn quá, thất vọng và đọa lạc. Chứ lúc đó A Di Đà Phật. Phật đến ngay thôi. Phật nghe liền. Còn mình phàm phu làm sao mà mình kêu người phàm phu mà nghe được. Họ đâu có khả năng để họ có thể nghe được cái tâm thức của mình. Thắt khác tần số, khác cảnh giới, thân cũng khác. Chui vô cái thân chung ấm rồi, còn họ là cái thân sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Hai cái thân khác nhau, tần số khác nhau, làm sao nghe được. Còn riêng Phật A Di Đà ới cái là ngài ok tới rước ngay. Bởi vì ngài có thần thông, thông hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới mà. Không kêu Phật Di Đà hàng ngày, cháu ơi thương cháu nắm mẹ, ông ơi, anh ơi, anh thương em, thương anh nắm mẹ, rồi cái gì đó, con ơi, mẹ thương con nắm mẹ. Cứ như vậy thương, nhớ thương, ràng buộc, trói buộc, lúc ra đi kêu nó chả ới gì hết trơn. Lúc đó mới thất vọng. Nói như vậy không phải chúng tôi đập đổ hết những tình thương cha mẹ, anh em, vợ chồng với nhau. Thương làm sao đình dính mắt, cái chỗ này khó. Hàng phàm phu mình không khó làm cái chuyện này lắm. Cho nên Phật mới chế ra là gì? Tăng ni muốn liễu sanh thoát tử phẩm vị cao về Tây Phương Cực Lạc phải là đoạn dục hoàn toàn, không lập gia đình. Còn người mà lập gia đình bên ngoài mà cư sĩ đó nghe, để mà giữ cho trọn vẹn một cái gia đình đó nghe, không tham ái đó nghe, không tham dục đó nghe, không kình cãi đó nghe, không oan gia với nhau nghe, cái chuyện này khó như lên trời. Nhìn kỹ lại đi. Ba mẹ chúng tôi cũng rứa thôi. Cặp gia đình quý vị cũng thế thôi. không có pháp lành tu an tâm, không biết cõi là giả, thấy mình là đúng, cái gì mình cũng là đúng hết trơn, cái gì cũng mình phần hơn hết trơn, rồi không biết bổn phận vợ, không biết bổn phận chồng, không biết bổn phận con, cuối cùng gì gây oan gia với nhau, đời sau tiếp tục trả. Đây là chuyện đáng thương. Giả mà làm chi mà tranh giành hơn thua vậy? Giả mà, đúng không? Như chúng tôi thấy cái chùa nó cũng là giả, họ ngưng lại thôi, không cho người vào đông nữa, đóng cửa đại chúng thôi. Ok, hoan hỷ, đóng cửa treo bảng luôn, đâu có gì đâu, không có sao hết trơn. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại. Họ nói sao mình thuận theo như vậy. Với nhiều người, người ta nói chùa tôi là phải có Phật tử vô người ta cúng dường tôi mới sống được chứ. Hoặc giả là không có Phật tử vô thì họ phải đuổi hết chư tăng đi chứ tiền đâu mà sống. Chúng tôi nói cũng tùy duyên luôn. Mỗi người chư tăng Phật tử, các cụ có cái phước của họ. Họ hết phước rồi họ tự đi, không đuổi họ cũng tự đi. Nhưng mà hiểu được cái đạo lý là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hai. Thôi mình đừng cái xen vô làm phiền nữa. Biết như vậy rồi, ông chồng nói em như vậy ngang, kêu dạ. Em như kia ngang, kêu vâng. Em như thế nọ ngang, kêu ừ. Rồi sao cũng xong, sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, không chống đối gì hết, yên ổn. Lúc trước chúng tôi kể câu chuyện hai vị tỳ kheo sống chung với nhau mà suốt cả mùa hạ và bao nhiêu mùa hạ cũng không có kình cãi lẫn nhau, thì Phật kêu lại hỏi, thì kêu là ý, thì hai vị đó nói là ý của sư huynh con là ý của con, ý của con tức là ý của sư huynh con, và ý của sư đệ con tức là ý của con. Đức Phật nói câu nói này là câu bất hủ. Người ta sống với chân tâm, chỉ có một cái tâm duy nhất là thuần thiện, thuần tịnh, không có ý niệm sanh ra thứ hai để mà chống đối nhau, cho nên họ sống rất an bình. Còn mình sao? Trong một ngôi nhà, con ý riêng, cha ý riêng, vợ ý riêng, rồi năm đứa con là năm ý riêng, thì như vậy thì nó xé tan hết cái gia đình rồi, còn cái gì đâu nữa. Thì cũng từ nơi người mẹ không phải là hiền mẫu, cho nên không gặp được người hiền phu là chồng, không sanh ra hiền tử. Ấn Tổ nhắc hoài, thời thế này loạn động là không có hiền mẫu, cho nên không có hiền tử, không có hiền nữ, cho không có hiền thê. Đó. Cho nên thành ra ba bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Thái Khương là bà nội của Châu Văn Vương, là vua Văn Vương đó. Thái Khương, Thái Nhậm là mẹ, Thái Tự là vợ. Ba bà Thái này giúp cho Châu Văn Vương lập nên cái vương nghiệp nhà Châu 800 năm. Từ đời ông Châu Văn Vương cho đến con cho đến cháu mà 800 năm nhờ ba bà Thái này. Nếu mà cả đất nước mình mà trên thế giới có ba bà Thái này, ai mẹ, người mẹ nào cũng là bà Thái này hết, thì làm gì có cái chuyện dịch loạn chiến tranh xảy ra, không cho giết chóc, đều là thuần thiện thuần tịnh hết, thì cảnh giới này nó quá là thanh bình thanh lương rồi, đâu có phiền đến ai đâu. Thấy không? Đó. Cho nên mình nhìn cho kỹ lại, mẹ mình không phải là hiền mẫu, sanh ra mình cho nên thành ra không phải là hiền tử, ác tử. Mẹ mình không phải là gì? Là chân thiện, là giả thiện, thì mình vẫn là giả thiện, là người ác. Nguy lắm. Lớn lên rồi, bây giờ thành tre rồi, 20-30 tuổi rồi, 5-70 tuổi rồi, để cho nó thuần thiện, để nó tu hành, thì người này không phải là thiện căn thiện trí, thượng trí, và họ là thì là họ là trung căn trung trí, mà không được môi trường tốt, không người khuyến dụ, thì họ phá cho tàn ác, họ phá cho tàn canh khói lửa, họ vô chùa họ phá chùa. Người có trí họ dùng trí để phá, họ chế ra bom nguyên tử, chế ra đủ loại. Còn người mà ngu thì họ dùng vụt dục để họ quậy. Ấn Tổ nói ghê lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên ra là mỗi buổi sáng mà quý vị nghe được điều này, nó thấm từ từ bắt đầu thay đổi được, thì mới lại là tốt, mới hữu ích cho nhân loại, cho xã hội. Chứ còn không thì kinh lắm. Còn người mình nó mà ác mà nó có trí thì nó thôi, nó chế ra những cái đồ ác cho phải biết. Chế ra cái máy mà trong vòng tiếng đồng hồ nó giết bao nhiêu ngàn con bò, con heo. Nó vô cái máy, một cái là chặt cái đầu, một cái là nó móc ruột, một cái là cái máy lột da, một cái lấy máy thịt bỏ một bên, rồi nó làm coi như là toàn bộ máy móc tinh vi hiện đại. Còn con người mà không có thông minh, họ cầm cái búa họ đập con bò, họ đập nín thở luôn, họ mới con bò mới chết chứ dễ gì. Đó. Dùng sức để quậy, gọi là dùng dục để quậy. để phá. Người trí thì dùng trí để mà phá.